Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 13 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhà sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tiếng kêu thay cho dân nghèo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 12 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhóm họp trong gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc họp này là dịp để bàn về sự phối hợp giữa các cơ quan và cách thức cộng tác với hội đồng tân lập của tòa thánh, cổ võ tái truyền giảng tin mừng. Hội đồng này được Đức Thánh Cha chính thức thành lập ngày 12 tháng 10 vừa qua với tự sắc Ubicumque et semper, ở mọi nơi và mọi thời. Đây là hội đồng thứ 12 của Tòa Thánh, và cho đến nay Đức Thánh Cha mới bổ nhiệm vị chủ tịch là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella. Các chức sắc cấp dưới chưa được chỉ định.
Vatican. Hôm qua 12 tháng 11, cuộc thanh tra tông tòa tại Ireland về các vụ lạm dụng đã được chính thức bắt đầu sau hơn 8 tháng được Đức Thánh Cha loan báo và được chuẩn bị. Thông cáo của tòa thánh nhắc lại rằng, cuộc thanh tra tông tòa đã được Đức Thánh Cha quyết định và loan báo ngày 19 tháng 3 năm nay. Công việc này nhằm kiểm chứng về những quan hệ hỗ tương hiện nay giữa các thành phần khác nhau trong giáo hội tại Ireland, các chủng viện và cộng đoàn dòng tu, để nâng đỡ họ trong hành trình đổi mới sâu rộng về tinh thần đã được giáo hội tại Ireland theo đuổi. Cuộc thanh tra cũng có mục đích kiểm chứng hiệu năng của các biện pháp được áp dụng cho đến nay trong việc đối phó với những vụ lạm dụng và những hình thức trợ giúp hiện thời cho các nạn nhân. Cuộc thanh tra không phải là một cuộc điều tra về những vụ lạm dụng riêng rẽ, cũng không phải là một vụ xử án để phán xét những biến cố quá khứ. Các vị thanh tra phải vạch rõ những vấn đề đặc biệt có thể cần được tòa thánh trợ giúp. Ngoài ra, cuộc thanh tra cũng không hề can thiệp vào hoạt động bình thường của nhà chức trách tư pháp hoặc hoạt động của các ủy ban điều tra đã được Quốc hội Ireland thiết lập, cũng như công việc của bất kỳ nhà chức trách lập pháp có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng ngừa việc lạm dụng trẻ vị thành niên. Cuộc thanh tra không nhắm thay thế quyền bính hợp pháp của các giám mục địa phương hoặc các bề trên dòng tu. Các vị tiếp tục giữ nguyên trách nhiệm trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Sau cùng, thông cáo của Tòa Thánh cho biết các vị thanh tra không nhận những đơn tố giác về những vụ lạm dụng mới hoặc cũ. Nếu có, thì những đơn tố giác này phải được gửi tới các vị bản quyền hoặc bề trên cao cấp liên hệ. Các vị này có nghĩa vụ phải thông báo cho nhà chức trách dân sự và giáo quyền có thẩm quyền theo dân luật và giáo luật hiện hành.
Như đã thông báo trước đây, 4 vị thanh tra 4 tổng giáo phận tại Ireland là Đức Hồng Y Mutfia O'Connor, nguyên Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Armagh ở miền Bắc Ireland. Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Dublin. Đức cha Thomas Collins, Tổng giám mục Toronto, Canada, sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Cashel và Emly. Sau cùng, Đức cha Terence Prendergast, Tổng giám mục Ottawa, Canada, viếng thăm Tổng giáo phận Tuam. Các vị thanh tra có thể mang theo những người được Bộ Giám mục phê chuẩn trong tư cách là những người trợ tá. Phù hợp với luật dân sự ở địa phương, các vị thanh tra cũng sẵn sàng gặp những nạn nhân bị lạm dụng và gia đình của họ. Họ sẽ được gặp gỡ theo cùng thể thức Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhiều lần gặp và lắng nghe các nạn nhân. Thông cáo cũng cho biết về cuộc viếng thăm các chủng viện tại Ireland do Đức cha Timothy Dolan, Tổng giáo mục New York, Hoa Kỳ, thực hiện. Ngài sẽ thăm 5 cơ sở đào tạo linh mục của giáo hội Ireland. về các dòng tu, sẽ có 4 linh mục tu sĩ được tòa thánh chỉ định để thực hiện các cuộc viếng thăm các nhà dòng nhân danh tòa thánh. Sau khi cuộc thanh tra được hoàn tất và nghiên cứu tất cả các tài liệu, báo cáo của các vị thanh tra, tòa thánh sẽ công bố một tổng hợp kết quả cuộc thanh tra này.
Baghdad, Đức cha Basha Wagda, Tổng giám mục giáo phận Akbil thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở miền Kurdistan cho biết, các tín hữu Kitô Iraq sống trong lo sợ và không biết trông cậy vào ai sau những vụ tấn công khủng bố mới đây, làm cho 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua. Các tín hữu Kitô tại thủ đô Baghdad đang trở thành đối tượng tấn công của Tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq thuộc Tổ chức Al-Qaeda. Nhóm này tuyên bố chĩa mũi dùi vào các nhà thờ và các tín hữu Kitô, và những cuộc tấn công mới đây chứng tỏ họ quyết định thi hành những gì họ nói. Đức Tổng giám mục Wagda tuyên bố với Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở ở Đức rằng, dân Kitô giáo rất lo sợ và họ không biết kêu cứu với ai. Tôi chỉ có một sứ điệp, đó là xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi. Đây thực là một thời kỳ rất khó khăn. Thật là một thời kỳ hỗn loạn. Tại nhiều nơi trên thế giới, các cộng đoàn Kitô đang động viên để nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Iraq đang bị những thành phần cực đoan đe dọa. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, theo lời kêu gọi của giáo xứ Thánh Ephraim thuộc giáo hội Kande ở gần Lyon bên Pháp, một cuộc tuần hành trong thinh lặng để cổ võ hòa bình đã được tổ chức với sự tham dự của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon sở tại. Từ sau cuộc xâm chiếm của Mỹ ở Iraq hồi năm 2003, phần lớn các tín hữu Kitô ở Baghdad, miền Basora hoặc Mosul đã rời bỏ quê hương tị nạn ra nước ngoài hoặc chạy lên miền Kurdistan, một vùng tự trị tương đối an ninh hơn.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang cứu xét vấn đề có thể trao tác vụ đọc sách cho phụ nữ hay không. Đức Hồng Y Mark Uenle, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã tiết lộ như trên trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 11 vừa qua tại Vatican để giới thiệu tông huấn Verbum Domini lời Chúa. Trong thường hội đồng giám mục hồi tháng 10 năm 2008, các nghị phụ đã thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng mở rộng cho phụ nữ thừa tác vụ này. Đức Hồng Y Oenle nói rằng, hiện nay Đức Thánh Cha đang cứu xét vấn đề. Đây là một bước tiến tới sự nhìn nhận chính thức hơn của giáo hội đối với thừa tác vụ giáo dân này. Trong tông huấn công bố hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha không trực tiếp đề cập đến vấn đề này, tuy rằng Ngài khẳng định rằng các đọc viên được chọn để đọc bài đọc thứ nhất và thứ hai trong thánh lễ, dù là người nam hay người nữ, phải được huấn luyện thích hợp.
Guadalajara. Trong những ngày này, 130 giám mục Mexico đang nhóm khóa họp toàn thể tại thành phố Guadalajara. Hiện diện tại khóa họp cũng có Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh, và Tổng thống Felipe Calderón Hinojosa cũng đến chào thăm các giám mục. Trong một tuần lễ nhóm họp, các giám mục duyệt xét, phân định và đẩy mạnh chương trình đại phúc toàn đại lục như đã được Đại hội các giám mục toàn Mỹ Châu Latin đề ra tại Aparecida bên Brazil. Mục tiêu là dẫn đưa con người đến một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu Kitô. Điều này đòi phải có những kế hoạch mục vụ mới.
Thành phố Cáp, Đức Hồng Y Polycarp Bengo, Tổng giám mục De Salam Tanzania, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, kêu gọi chính phủ Sudan tôn trọng sự chọn lựa của đại đa số nhân dân miền Nam nước này. Trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9 tháng 1 tới đây năm 2011. Trong cuộc bỏ phiếu đó, nhân dân miền Nam Sudan sẽ quyết định hoặc tiếp tục thuộc về Sudan hoặc trở thành một quốc gia độc lập. Đức Hồng Y Bengo đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp hướng dẫn một phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu viếng thăm Sudan trong một tuần lễ. Cùng đi với phái đoàn còn có các vị thuộc Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu. Trong bài giảng thánh lễ hôm 7 tháng 11 vừa qua tại thành phố Rumbek, Sudan, Đức Hồng Y Bengo nói kết quả cuộc trưng cầu dân ý tùy thuộc vào nhân dân Sudan. Họ coi chương trình bỏ phiếu này như là được Thiên Chúa mong muốn và chấp nhận tinh thần yêu thương và phục vụ công ích. Cuộc viếng thăm của phái đoàn các giám mục Phi Châu tại thành phố Rumbek trùng vào dịp Hội đồng Giám mục Sudan nhóm họp tại đây. Cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9 tháng 1 năm tới nằm trong khuôn khổ Hiệp định Hòa bình toàn bộ hồi năm 2005, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn hai thập niên giữa quân đội chính phủ của miền Bắc Sudan và miền Nam nước này, có đa số dân là tín hữu Kitô và những người theo đạo thờ vật linh.
Vatican. Hôm 3 tháng 11 vừa qua, các đề nghị của Hội nghị Á Châu và Úc Châu về việc mục vụ dân đường phố nhóm tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 19 đến 23 tháng 10 năm nay đã được công bố. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ người di dân và lưu động triệu tập nhằm đề ra các phương thức mục vụ người lưu động, đặc biệt là chống lại nạn bóc lột phụ nữ và trẻ em. Các tham dự viên đã đề nghị mỗi hội đồng giám mục thành lập một ủy ban đặc biệt về những người lưu động để đối phó với nguy hiểm và sự bóc lột dân đường phố ở Á Châu. Một đề nghị khác kêu gọi đặc biệt chú ý đến việc giáo dục giúp người nam nhạy cảm đối với những hành động tàn ác chống lại phụ nữ và trẻ em. Các tham dự viên cổ võ những lớp huấn luyện về việc mục vụ cho những người sống trên đường phố và đưa các lớp này vào trong chương trình học tại các đại học công giáo. Cũng có một đề nghị gia tăng nỗ lực bảo tồn sự hiệp nhất, phẩm giá và vị trí trung tâm của gia đình, vốn mang lại căn tính và phòng ngừa sự tan rã gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, khi ấy có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Đức Chúa Giêsu phán rằng, những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bấy giờ các ông hỏi người rằng, thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán, các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối, vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà xưng rằng chính ta đây và thời giờ đã gần đến. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn đạt, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bấy giờ người phán cùng các ông ấy rằng, dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đối khác, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điều các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thế nào, vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất, các con cứ bền đổ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.
Thiên tai, hoạn nạn, dịch tễ, bắt bớ, bất công đang xảy ra tại nhiều nơi, nhiều miền, nhiều nước trên toàn thế giới. Lòng người như đau thương, như bấn loạn. Bao nhiêu giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên đôi gò má hóp, trên thân thể gầy còm, tái mét vì đói, vì lạnh, và vì lo âu sợ hãi. Hiện tại bị mất trắng, hiện tại bị tù ngục, bị giam giữ, tương lai thì mù mịt. Buồn sầu chất chứa trong lòng tỏ lộ trên gương mặt nhẫn nhục chịu đựng đắng cay. Ngước nhìn trời cao mà giọt buồn ướt sũng trong tim, biết than thở cùng ai, biết cầu cứu với người nào đây, khi mà chính những kẻ có quyền, có bổn phận phải bảo trợ cứu giúp thì lại nhẫn tâm đàn áp dân lành vô tội, bắt bớ người công chính và chà đạp những kẻ thấp cổ bé miệng. Bức tranh xã hội xem ra đen tối. Thế nhưng đó không phải là chuyện mới lạ, bởi vì lẽ từ bao đời, kể từ ngày xã hội loài người thành hình, thì cũng xuất hiện sự giữ, kéo theo bao hệ lụy làm rơi nước mắt. Nước mắt rơi và đôi khi máu đổ nữa. Sự giữ xuất hiện bởi vì loài người lãng quên hoặc làm ngơ trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Bởi vì loài người vô tình hay hữu ý, không muốn biết đến sự hiện hữu của cuộc sống mai sau, cuộc sống thiên thu bất tận. Trong một bối cảnh như thế, tín hữu Công giáo nghĩ gì, hiểu gì và suy tư gì sau khi nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca trên đây? Thưa rằng nghịch cảnh vẫn không ngừng xảy ra, máu vẫn đổ, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt trầm lắng, không đắng cay, cũng không tuyệt vọng. Tín hữu Công giáo chân chính không buông tay đầu hàng trước sức tàn phá của bất công và của thù hận. Không, tín hữu Công giáo can đảm ngẩng đầu đối diện với cái ác và đối phó với sự dữ. Đối phó không bằng vũ lực và oán thù, nhưng bằng lòng bác ái vị tha và tình yêu thương. Bắt đầu bằng việc mau mắn quảng đại giúp đỡ đồng hương đang đói khổ vì hoạn nạn, vì thiên tai. Mở rộng vòng tay thoa dịu đau khổ của người anh chị em đang bị bắt bớ, bị giam cầm. Hãy là tiếng nói bênh vực công lý, sự thật và nêu cao tình bác ái. Hôm nay kẻ láng giềng gặp hoạn nạn, biết đâu ngày mai rồi cũng sẽ đến lượt mình. Không ai là kẻ không có rủi ro rình chờ. Vậy thì đừng khép lòng nhắm mắt bịt tai và khóa miệng. Không, không nên và cũng không thể nào làm được như thế. Đặc biệt tín hữu Công giáo biết rõ mình có sức mạnh đến từ trời cao, từ Thiên Chúa. Chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân trần, mới có thể quả quyết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con. Một sợi tóc trên đầu cũng sẽ chẳng hư mất. Vâng, đúng thế, thật thế. Vậy thì hãy can đảm chiến đấu, hãy cương quyết bảo vệ công lý và sự thật. Hãy trung tín, hãy bền đỗ để giữ được linh hồn mình và giúp anh chị em đồng hương cũng giữ được linh hồn mỗi người, để cùng chung hưởng hạnh phúc đích thật trên thiên quốc. Chỉ bo bo, lo riêng phần rỗi của mình thì quả là không xứng đáng. Phải quan tâm săn sóc các anh chị em đang sống chung quanh, ngay nơi quê hương và cả trên toàn thế giới nữa. Lối sống ngay chính, cách cư xử đong đầy tình người và một đức tin sắt son của tín hữu Công giáo sẽ là lời mời gọi kẻ vô thần, người không tin, kẻ cường hào ác bá, ngước nhìn trời cao và tin nhận có Thiên Chúa là đấng thánh chí công, thường phạt người lành kẻ dữ. Ai ai cũng có hồn thiêng và sau cuộc sống ở đời này còn có cuộc sống vĩnh cửu mai sau nữa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là cuộc họp các nhân vật từng đoạt giải Nobel Hòa Bình tại Hiroshima bên Nhật Bản để bàn về việc giảm vũ khí hạt nhân. Tiếp đến là kỳ họp thượng đỉnh của nhóm 20 cường quốc kinh tế, thường được gọi là nhóm G20 tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, và sau cùng là một số tin tức liên quan đến cuộc sống của phụ nữ thế giới. Từ hôm 12 tháng 11, nhiều nhân vật đoạt giải Nobel Hòa Bình đã có mặt tại một hội nghị nhóm ở Hiroshima, thành phố Nhật Bản nổi tiếng thế giới, vì là nơi nổ quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Hiroshima đã bị phá bình địa và hàng ngàn người đã chết trong nháy mắt vì quả bom này, cùng với hàng trăm ngàn người khác chịu phóng xạ nguyên tử trầm trọng về sau. Mục đích của cuộc họp này là để bàn về đề tài giảm thiểu vũ khí hạt nhân. Ủy ban triệu tập cuộc họp đã tuyên bố, đứng trước nỗi lo âu càng ngày càng lớn mạnh vì cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân song song với hiểm họa khủng bố quốc tế ngày nay, cần phải cấp thiết tìm ra và áp dụng những phương thế cụ thể tiến đến một cuộc giải giáp hạt nhân toàn diện. Tham dự cuộc họp này có Đức Đạt Lai Lạt Ma, nguyên Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa và nguyên Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế Mohamed El Baradei. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, giải Nobel Hòa bình 2009, không thể đến tham dự vì bận công du Á Châu với cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Seoul và Diễn đàn Kinh tế vùng Á Châu-Thái Bình Dương, cũng tổ chức tại Nhật Bản trong những ngày này. Nguyên Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cũng không đến tham dự được vì lý do sức khỏe. Nhưng trọng tâm chú ý của cuộc họp các giải Nobel Hòa bình ở Hiroshima có lẽ cũng sẽ tập trung trên sự vắng mặt của ông Lưu Hiểu Ba, giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay, đang bị nhà nước Bắc Kinh giam tù và bà vợ của ông bị quản thúc tại gia. Trung Quốc hâm dọa trả đũa Na Uy về việc đã dám chọn ông Lưu để trao giải hòa bình năm nay, và đang làm áp lực để các quốc gia thế giới tẩy chay các cuộc lễ hội trao giải Nobel năm nay. Sẽ có một nhân vật chống đối hải ngoại sống lưu vong tại Đài Loan là Kue Kasi, đại diện cho ông Lưu đến dự cuộc họp.
Trong tuần qua, thủ đô Seoul của Nam Hàn đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới về cuộc họp thượng đỉnh nhóm 20 quốc gia giàu mạnh, quen gọi là nhóm G20. Cuộc họp này không đạt đến được một thành quả tốt đẹp như mong ước trước đó, nhưng các nước tham dự chỉ thỏa thuận được về một số biện pháp kinh tế liên quan đến hệ thống tiền tệ và cán cân thương mại mà thôi. Nhưng Seoul cũng được chú ý bởi một biến cố khác là diễn đàn hòa giải lần thứ 5 giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Đề tài được đặc biệt đề cập đến trong diễn đàn hòa giải lần này là cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng hiện nay tại Bắc Hàn. Vì những vụ lũ lụt, vì chính sách cứng rắn do chính quyền Pyongyang thực hiện trong những tháng vừa qua, và vì những cắt giảm viện trợ nhân đạo đến từ Nam Hàn, Bắc Hàn đang đi vào tình trạng đói kém. Trong những tháng tới đây, người dân Bắc Hàn, nhất là các cụ cao niên và các em bé, sẽ phải đối diện với nguy cơ đói kém vì không có thực phẩm. Bắc Hàn hiện thiếu hơn 1,4 triệu tấn gạo và ngũ cốc cần thiết để có thể qua mùa đông. Nhân diễn đàn hòa giải này, Đức cha Andrea Yomsujong, giám mục phụ tá thủ đô Nam Hàn nói, nếu chúng ta làm ngơ cảnh khổ của anh chị em chúng ta ở miền Bắc, nếu chúng ta đóng kín con tim, thì chúng ta phải tự hỏi mình xem có phải là người Kitô chân chính hay không. Ông Kwon Tae-jin, phó giám đốc Học viện Kinh tế Nông nghiệp Nam Hàn, đề nghị thành lập một hệ thống kiểm soát minh bạch, hầu buộc chính quyền Bắc Hàn làm sáng tỏ tiến trình phân phối thực phẩm viện trợ cho người dân đói khổ. Còn Học viện Nghiên cứu Viễn Đông của Đại học Kyung Nam thì biện minh cho chính sách cứu trợ, một phần cũng vì từ khi cắt giảm viện trợ thực phẩm cho Bắc Hàn hồi năm 2008, Nam Hàn đã phải đối diện với nạn bội thu sản phẩm nông nghiệp, khiến chính quyền nước này đã phải can thiệp hỗ trợ ngành nông nghiệp gặp khủng hoảng.
Hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 11 vừa qua, Iran đã bị loại ra ngoài con số tổng cộng 41 thành viên của Hội đồng Điều hành Cơ quan mới của Liên Hiệp Quốc đặc trách về phụ nữ. Cơ quan mới thành lập này tên là United Nations Women, sẽ chính thức ra mắt thế giới vào tháng Giêng tới đây, với ngân sách dự trù là 500 triệu Mỹ Kim, và khuôn mặt biểu tượng của nguyên Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet. Cơ quan này quy tụ tất cả các ủy ban nội bộ Liên Hiệp Quốc từ trước đến nay vẫn lo về các vấn đề có liên quan đến phụ nữ. Đề nghị thành lập cơ quan này đã được thảo luận từ rất lâu, nhưng nay mới đạt được kết quả. Trong tổng số 41 thành viên Hội đồng Điều hành Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Phụ nữ, có 10 ghế được dành cho các nước Á Châu và 11 quốc gia Á Châu được đề nghị, trong đó có Iran và Ả Rập Saudi. Iran bị loại. Tuy nhiên, từ phía các tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ quyền con người, đã có nhiều chỉ trích phê bình sự kiện Ả Rập Saudi được bầu làm thành viên Hội đồng Điều hành Cơ quan mới này. Theo bà Ebadi, người từng được trao tặng giải Nobel Hòa bình, nguyên sự kiện một quốc gia như Ả Rập Saudi trở thành một thành viên cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách bảo vệ quyền phụ nữ, là một sự nực cười và khiến cho các cơ quan mới này mất uy tín rồi. Chỉ cần nghĩ tới việc các phụ nữ Ả Rập Saudi không được quyền lái xe và không thể có bất cứ một quyết định nào mà không có sự hiện diện của một người đàn ông bên cạnh là đủ hiểu. Philip Polopion, người phát ngôn của tổ chức thiện nguyện quan sát quyền con người, tuyên bố, lẽ ra Ả Rập Saudi không được quyền gia nhập Hội đồng Điều hành Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách phụ nữ. quốc gia này là một trong những nước tồi tệ nhất về mặt quyền nữ giới. Nhưng mặt khác, Ả Rập Saudi là một trong những quốc gia tài trợ nhiều nhất cho cơ quan mới này.
Cũng liên quan đến điều kiện sống của phụ nữ, trong tuần qua, Liên hiệp Âu Châu đã công bố kết quả một cuộc điều tra cho biết, tại Phần Lan ở Bắc Âu, có đến 1/10 tổng số phụ nữ bị hành hạ trong khuôn khổ gia đình. Đây là tỷ lệ rất cao, gấp đôi so với tỷ lệ trung bình trong khối Liên hiệp Châu Âu. Đây cũng là điều thật lạ vì các nước Bắc Âu, trong đó có Phần Lan, nổi tiếng về mặt nam nữ bình quyền. Nữ giới Bắc Âu được xem là những người cấp tiến, có thể xông xáo ngoài xã hội mà không bị kỳ thị và có đầy đủ quyền lợi như nam giới. Theo các chuyên viên nghiên cứu, sự kiện người Phần Lan rất kín đáo trong cuộc sống tư riêng là nguyên do chính của hiện tượng phụ nữ bị bạo hành này. Mặt khác, vì phụ nữ Bắc Âu có đủ nghị lực và quyền thế để đối phó với cuộc đời, việc bị hành hạ trở thành một thất bại đối với nạn nhân và vì thế phải được che giấu. Taru, một phụ nữ bị bạo hành, đã tiết lộ là chị rất xấu hổ. Xấu hổ không phải vì bị chồng đánh đập, nhưng vì đã để cho anh ta đi vào cuộc đời mình. Tại Trung tâm Phục hồi những người nam vũ phu bạo lực Leon Matong Linja Esposa, bác sĩ cố vấn Mika Bentonen cho biết, một số ông chồng vũ phu thú nhận rằng đã phản ứng mạnh đối với các bà vợ quá cứng rắn, muốn chế ngự chồng. Thêm vào đó, phải chú ý đến rượu chè mà người Bắc Âu tiêu thụ nhiều. Rượu vào thì lời ra và tiến đến chỗ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Thống kê của Học viện Nghiên cứu Pháp lý Phần Lan cho biết, cứ 5 vụ sát nhân thì có 1 vụ là phụ nữ chết về tay chồng hay tình nhân, phần lớn trong tình trạng say xỉn.
Hôm 9 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã tha thiết kêu gọi cộng đồng Âu Châu đừng cấm cản Ấn Độ sản xuất thuốc men giá rẻ. Bác sĩ Không Biên Giới là một trong số các tổ chức y tế nhân đạo hoạt động thiện nguyện trên khắp trái đất. Nhân dịp tái khai diễn cuộc thương thuyết giữa khối Liên hiệp Âu Châu và Ấn Độ tại Brussels, thủ đô nước Bỉ, về thỏa hiệp trao đổi tự do, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã chính thức yêu cầu Liên hiệp Âu Châu từ bỏ những đòi hỏi có thể đưa đến chỗ giảm bớt hoặc chặn đứng việc sản xuất các loại thuốc giá rẻ ở Ấn Độ. Liên hiệp Âu Châu hiện nay đang muốn đi đến một chính sách gọi là độc quyền giữ kiện. Theo đó, việc sản xuất các loại thuốc giá rẻ bị cấm cản ít nhất 10 năm, dù thuốc này có đăng ký bản quyền hay không. Hiện nay, các loại thuốc giá rẻ đang sản xuất tại Ấn Độ được dùng nhiều trong việc trị liệu người bệnh liệt kháng S. Theo bà Ariane Powerfly, người điều hợp các chương trình của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tại Nam Phi, Malawi, Lesotho và Zimbabwe, nếu không được tiếp tục chạy chữa, khoảng một nửa con số các trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS sẽ không sống nổi sang năm thứ hai. Chúng tôi không thể để Liên hiệp Âu Châu cắt đứt nguồn cung cấp các loại thuốc mới và giá rẻ được.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tiếng kêu thay cho dân nghèo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần này, ngoài tông huấn của Đức Thánh Cha về lời Chúa, dư luận còn chú ý đến hai lần lên tiếng của Ngài. Một là lá thư Ngài gửi cho hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul, Nam Hàn. Hai là thư Ngài gửi cho Tổng thống Ahmadinejad của Iran, người đã từ lâu làm cho Tây Phương khó chịu và coi như con thú đen. Trong nhiều lần trước đây, Đức John Paul II rồi đến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết thư cho các hội nghị thượng đỉnh G7 rồi G8 để thỉnh cầu các vị lãnh đạo các cường quốc kinh tế quan tâm trợ giúp các nước nghèo phát triển, kể cả việc tha hoặc giảm các món nợ cho những nước nghèo nhất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha viết thư cho hội nghị thượng đỉnh G20 nhân dịp nhóm họp trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 hôm qua. Tổ chức này được thành lập hồi cuối thập niên 1990 để đối phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế tại Nga và Á Châu, và quy tụ các nước công nghệ cao nhất và các nước đang lên mạnh trên trái đất.
trong các nước này có 7 cường quốc kinh tế cộng thêm với 12 nước có nền kinh tế hùng mạnh như Nam Phi, Ả Rập Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Nam Hàn, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cùng là Liên hiệp Âu Châu, ngoài ra có Ngân hàng Âu Châu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Trong thư gửi đến Tổng thống Lee Myung-bak của Hàn Quốc trong tư cách là Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh G20 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới hãy tìm kiếm giải pháp lâu bền, dài hạn và công chính cho nhiều vấn đề kinh tế và xã hội mà thế giới đang phải đương đầu. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng những giải pháp được đề ra tại hội nghị sẽ thực hiện sự phát triển đích thực và toàn diện cho con người. Ngài viết, Hội nghị Thượng đỉnh tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề rất phức tạp, vì thế đòi phải có sự cộng tác của toàn thể cộng đoàn quốc tế dựa trên sự nhìn nhận, vị thế ưu tiên và giá trị trung tâm của phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng các vị lãnh đạo khối G20 đang đương đầu với những vấn đề phức tạp vì cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới còn kéo dài. Ngài khích lệ các vị cứu xét nhu cầu của tất cả các nước trong khi đề ra các kế hoạch. Ngài nhấn mạnh rằng những quyết định được đề ra tại Seoul sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai và ngài khích lệ các tham dự viên hãy cân nhắc hậu quả những hành động của họ, cũng như nghiên cứu những lý do làm nảy sinh cuộc khủng hoảng. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, Thế giới đang chú ý nhìn quý vị và họ mong đợi những giải pháp thích hợp sẽ được đề ra để khắc phục cuộc khủng hoảng hiện nay với sự thỏa thuận chung, không phải chỉ có lợi cho một số nước này mà gây thiệt hại cho các nước khác. Hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Lee Myung-bak của Hàn Quốc đã chào mừng lá thư của Đức Thánh Cha và nhìn nhận đây là lá thư đầu tiên của một vị giáo hoàng gửi cho hội nghị G20. Trong một thông cáo, Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói, lá thư cho thấy sự mong đợi của Đức Giáo Hoàng nơi vai trò của Nam Hàn trong cộng đồng quốc tế. Lần lên tiếng thứ hai của Đức Thánh Cha trong tuần này được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý là lá thư ngài gửi đến Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Trong đó ngài khẳng định rằng sự tôn trọng tương quan của mỗi người với Thiên Chúa là điều thiết yếu trong việc xây dựng trật tự xã hội và hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha viết, tôi xác tín sâu xa rằng sự tôn trọng triều kích siêu việt của con người là điều kiện không thể thiếu được để xây dựng một trật tự xã hội công bình và hòa bình lâu bền. Lá thư của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn mang tới Tehran để trao cho Tổng thống Iran, nhân dịp ngài hướng dẫn một phái đoàn Tòa Thánh đến đây để tham dự cuộc đối thoại liên tôn với một tổ chức văn hóa Hồi giáo của Iran. Trong thư Đức Thánh Cha khẳng định rằng, quan hệ của một con người với Thiên Chúa là nền tảng tối hậu của phẩm giá và tính chất thánh thiêng của mỗi sinh mạng con người. Khi sự thăng tiến phẩm giá con người là điều chủ yếu soi sáng hướng dẫn hoạt động chính trị và xã hội nhắm tìm kiếm công ích, thì những nền tảng vững chắc và lâu bền được thiết lập để xây dựng hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nói với Tổng thống Iran rằng, trong Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông hồi tháng 10 năm nay ở Roma, các vị lãnh đạo công giáo đã suy tư về tình hình trong vùng này và về những thách đố lớn đang được đề ra cho các cộng đồng Kitô tại đây. Tại một số nước, các tín hữu Kitô bị kỳ thị và bị bạo hành, và họ không được tự do sống cũng như công khai tuyên xưng niềm tin của họ. Đức Thánh Cha nói rằng các tín hữu công giáo tại Iran và trong toàn vùng Trung Đông muốn cộng tác với công dân đồng bào của mình để thăng tiến công ích và quyết tâm trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải. Sau cùng ngài hy vọng quan hệ tốt đẹp giữa Iran và Tòa Thánh, cũng như giữa các cộng đoàn công giáo tại Iran và chính quyền dân sự sẽ tiếp tục được phát triển. Ngài xin Tổng thống Iran khởi động một ủy ban song phương có thể giải quyết những vấn đề được cả hai bên quan tâm, kể cả vấn đề quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại Iran. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hồi tháng 10 vừa qua, một quan chức Iran đã trao cho Đức Thánh Cha một lá thư của Tổng thống Ahmadinejad, trong đó ông hy vọng có sự cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh để giúp ngăn chặn sự bất bao dung về tôn giáo, sự tan vỡ của các gia đình và sự lan tràn trào lưu tục hóa và duy vật. Cả hai lá thư trên đây một lần nữa nói lên mối quan tâm của Đức Thánh Cha và của Tòa Thánh, bênh vực và lên tiếng thay cho những người nghèo không có tiếng nói trước các vị lãnh đạo thế giới, và ngài bênh vực những cộng đoàn tôn giáo thiểu số, trong đó có các tín hữu Kitô bị áp bức và nhiều khi bị bạo hành.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Chúa Muốn Nhận do ca đoàn Thiên Cung trình bày, nhạc và lời của Nguyễn Duy.
Của con nên ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời, những bước đường ngài dắt dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi.
Chúa muốn nhận cuộc sống của con.
Sống của con để đời con dõi bước theo ngài, sống chết cho ngài, hiến dâng trọn đời thành ra ngài đường hướng đời con. Mỗi lần con đau thương đắng cay, thánh giá của ngài thắp sáng tâm tư.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhóm họp trong gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh và bàn về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan này. Cũng tin Vatican, hôm qua cuộc thanh tra tông tòa tại Ireland về các vụ lạm dụng đã được chính thức bắt đầu sau hơn 8 tháng được Đức Thánh Cha loan báo và được chuẩn bị. Baghdad, Đức Cha Basha Vagda, Tổng giám mục giáo phận Akbil thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở miền Kurdistan cho biết các tín hữu Kitô Iraq sống trong lo sợ và không biết trông cậy vào ai. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.